Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả một ngày nắng ấm và mong cho tất cả mọi người nhiều hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình với một chủ đề mà có lẽ chúng ta nói rất là nhiều nhưng mà quý vị và chính cả tôi cũng không thấy hết được những cái khía cạnh của cái chủ đề này, đó là cái chủ đề hợp đồng. Chúng ta nói về hợp đồng. Hợp đồng căn bản chúng ta đã biết rồi là cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người với một cái mục đích, không? Với một cái số tiền. Tiền đây là chúng ta nói trên cái phương diện là mình đưa ra một cái gì đó để đánh đổi một cái gì. Ok. Thì cái hợp đồng này nó khá thú vị ấy nha thưa quý vị. Thú vị lắm, cái câu chuyện này nó thú vị lắm. Cái người này thưa cái tài sản của cái người đã mất mà đã có một cái hợp đồng bằng miệng. Tức là chúng ta nói qua nói lại thôi, phải không? Tôi làm cái này cho anh làm cái này cho tôi, hai đứa chúng ta cũng giống như là có họa cùng chia, có gì, có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng, không? Hai người thề non thẹn biển. Tôi nói những cái chữ này là bởi vì chúng ta thấy chuyện này nó xảy ra rất là nhiều, là bởi vì chúng ta tin tưởng ở cái người kia. Cái sự tin tưởng đó chúng ta không thể nào đánh mất đi được, vì đó là làm cho chúng ta có một cái sự bình an trong cuộc sống. Vì cái việc tin tưởng người khác, đó là cái con người của mình. Mình không làm việc đó thì hóa ra tất cả mọi việc nó đều là trên giấy tờ cả. Thật sự là như vậy. Nhưng mà khi đi đến cái mực này thì chúng ta sẽ thấy tại sao những cái việc mà khi chúng ta nói đến vấn đề giao dịch thương mại thì chúng ta phải có hợp đồng. Ok. Cái cô này và cái anh này, hai người sống chung với nhau. Khi sống chung với nhau thì hai người có liên hệ mật thiết với nhau. Anh này là một nhạc sĩ và là một người ca sĩ. Thì cái cô này, hai người thương yêu nhau thì họ về ở chung với nhau. Cái cô này cố nói ok, tôi sẽ là người chăm sóc cho anh, nấu nướng, cơm cháo, giặt giũ, làm thư ký cho anh, làm người lo sổ sách cho anh. Và ngay cả là một cái người quản lý về vấn đề tài chính cho anh nữa. Vậy thì khi tôi làm việc này và khi tôi là cái người, chúng ta gọi cái người là người gì nhỉ? Cái người mà gọi là promoter hả? Hay là cái người gọi là quản lý cái vấn đề ca nhạc của anh này hả? Họ book những cái buổi talk, buổi ca nhạc cho cái anh này. Thì cô này cũng nói nếu mà tôi làm những việc này và anh sản xuất được một dĩa nhạc, bán được tiền thì để đánh đổi anh đưa cho tôi 15% cái tiền mà anh đã thu được. Thì câu chuyện nó đến đó thì thôi không còn gì để nói. Hai người sống với nhau vui vẻ, làm việc với nhau. Khổ một cái là cái anh này đến lúc đó anh đem anh ấy lại mất đi. Và khi anh ấy mất đi rồi thì cái cô này đứng ở một cái vị trí là cô đã thiếu những người chủ nợ 1 triệu đô la. Vì cô ký những cái hợp đồng cho cái anh này. Và khi anh này anh mất đi rồi thì anh ấy không có di chúc. Thế là gia đình của anh ta phải đưa những tài sản của anh ta, những cái tiền thu lợi, những cái huê hồng mà anh nhận được trong những cái bài nhạc anh ấy viết để mà chia cái tài sản đó. Cô này bắt đầu mới nói với lại những người trong gia đình anh này là chúng tôi sống với nhau, tôi làm việc như thế này, anh ấy thiếu tôi những số tiền này, trả lại cho tôi, quý vị nghĩ 1 triệu đồng lúc đó, cái người gia đình của anh này có bằng lòng bỏ ra chia không? Đừng nói 1 triệu, bao nhiêu nó cũng là một cái vấn đề khi chúng ta nói đến tiền, phải không? Thế là cô này cô bắt đầu thưa, cô thưa cái hồ sơ này, nói rằng là cô và anh này có một cái hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nói rằng là cô ấy sẽ là người lo lắng chăm sóc làm dịch vụ trong nhà vì hai người có liên hệ mật thiết tình cảm bồ bịch. Cô ấy nấu ăn, cô ấy làm đủ mọi thứ. Nhưng rồi cùng một lúc đó thì cô ấy là cái người đồng ý làm những cái việc giao dịch mà cho anh này đi hát thì cô ấy sẽ lấy 15% cái tiền huê hồng anh ấy nhận về. Rồi không vì lý do, không biết vì lý do gì, sau khi cô làm việc này xong rồi thì cô mới yêu cầu được sửa cái hồ sơ tố tụng. Bây giờ thì cô ấy sửa, cô nói rằng là cái việc mà cô ấy làm quản lý trong cái vấn đề anh này đi hát, cô ấy không viết vô nữa. Cô chỉ nói cô là cái người nội trợ, nấu ăn, thư ký, làm giấy tờ sổ sách. Thì cái người mà bị thưa là cái người đứng quản lý cái tài sản của cái anh này đó mới đưa cái hồ sơ này qua cho Bộ Lao động. Bộ Lao động họ mới nhìn vào cái lời khai của cái cô này, nói rằng là cô là một cái người làm những cái việc booking, tức là nhận những cái hồ sơ hát hò của anh này. Ok. Để mà đặt chỗ cho anh này hát, cho anh này làm tiền, tất cả những việc đó. Thì ở dưới luật lao động, dưới cái điều luật Talent Agency Act, tức là cái người có cái khả năng làm cái việc này, họ phải có cái bằng, cái chứng chỉ thì đúng hơn, được cấp bởi Bộ Lao động. Đã bởi vì cô này cô nói cô có cái hợp đồng với cái anh này như vậy mà, tức là cô đứng ra cô nói cô là cái người quản lý làm cái việc đặt chỗ cho anh này đi hát, thì cô là manager, là quản lý của anh này. Nhưng mà cô lại không có cái bằng, không có cái chứng chỉ. Và vì không có cái chứng chỉ đó thì cái hợp đồng giữa cô này và anh này là một hợp đồng không đúng hợp lệ dưới luật. Vì không đúng hợp lệ dưới luật, tức là chúng ta có thể nói cái chữ thông thường là bất hợp pháp. Và nếu cái hợp đồng này bất hợp pháp thì nó đã không còn có hiệu lực ngay từ trước khi chúng ta tạo cái hợp đồng này. Quý vị biết ngày hôm nay thì marijuana, tức là cần sa, không còn là một cái việc bất hợp pháp nữa, đúng không? Nhưng mà nó không phải là tất cả, tùy vào từng trường hợp. Nhưng để nói như thế này, cho là cần sa không phải là bất hợp pháp nữa, thì cái hợp đồng hai người đồng ý làm một cái thương mại trồng cần sa, bán cần sa, nó không phải là bất hợp pháp. Nhưng nếu cái hợp đồng nó nói ok, tôi bằng lòng mua, Tôi bằng lòng với anh, tôi sẽ làm một cái hợp đồng với anh, giữa hai chúng ta sẽ mua bán thuốc phiện, thuốc cấm, thuốc trắng. Thuốc trắng nó là một cái sản phẩm bất hợp pháp. Thì khi hai người đồng ý làm một cái hợp đồng như vậy thì cái hợp đồng đó nó không có hiệu lực ngay từ đầu vì nó là một cái hợp đồng bất hợp pháp. Ok. Cho nên khi chúng ta làm những cái việc này, dĩ nhiên tôi có thể không nói, có thể nói là không có cần phải nói với quý vị về cái việc này, với quý vị cũng sẽ biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái sự đồng ý mà nó không có hợp lệ, nó không có hợp pháp thì nó không có hiệu lực ngay từ khi cái hợp đồng này bắt đầu viết xuống, từ trước khi đó nữa kìa. Nhưng mà cái cô này cô có hai cái hợp đồng khác nhau, cô nói cô có hai cái hợp đồng khác nhau. Cô có một cái hợp đồng sống chung với cái anh này, và cô có hợp đồng làm quản lý cho cái việc ca hát của anh này, cái việc nhạc sĩ của anh này. À, thì cái cô này cô mới nói với tòa rằng là chúng tôi là một cặp tình nhân, dưới cái hồ sơ nổi tiếng, rất là nổi tiếng từ năm 1976 được quy định, cái hồ sơ gọi là Marvin, không ai cũng biết hết, không phải là ai cũng biết mà có lẽ những người làm trong cái ngành nghề của chúng tôi là luật sư đều phải biết. Vì cái hợp đồng đó nó nói cái gì, hai người này sống với nhau không biết bao nhiêu năm, đến lúc cái ông này ông ấy muốn đá cô này ra khỏi nhà, ông không muốn cho cô một cái gì hết, thì cô này cô mới thưa. Hai người không có hôn thú, cô này cố làm một cái người nội trợ cho cái ông này không biết bao nhiêu năm trời như vậy. Ông nghĩ rằng là ông chỉ cần kêu cô đi, thế là cô đi. Cô này cố chống trả, và tòa khi quyết định cái hồ sơ này nói rằng là nếu một người đàn ông và một người đàn bà không có hôn nhân, sống chung với nhau như vợ chồng, như là người chồng và người vợ, dưới một cái sự đồng ý là họ, tiếng Mỹ nó gọi là pool ha, tiếng Mỹ nó gọi là pool, tiếng Việt Nam á chúng ta phải hiểu nó không phải là cái hồ bơi nhé, cái pool tức là cái chữ là hồ bơi, nhưng mà cái pool đây có nghĩa là gặp lại, góp lại, hai người góp lại những cái số tiền thu nhập của họ và họ chia đồng đều những cái chi phí trong cái cuộc sống này, và vì vậy công bằng sẽ bảo vệ cái phần trăm của mỗi một người trong những cái tài sản đó. Bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay sống với nhau không có hôn thú, bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay tin rằng là sau 7 năm chúng ta là vợ chồng trước luật cộng đồng, bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng là 30 năm đi qua tôi làm hết tất cả cho anh ấy, tôi làm hết tất cả cho cô ấy, chúng tôi là vợ chồng. Ok, tôi chỉ nói để cho quý vị thấy rằng là hợp đồng nó đến từ nhiều khía cạnh. Trong một cái cuộc sống chúng ta tin tưởng nhau thì cái việc này không bao giờ xảy ra. Anh sống với tôi trong 5 năm thì anh phải biết cái hợp đồng là như thế này thế kia hoặc là thế nọ. Ok. Nhưng mà trở lại với cái hồ sơ này, quý vị thấy đó. Khi cái anh này anh mất đi rồi thì gia đình của anh ta sẽ không coi cô này ra cái ký lô nào cả. Cái cô này phải biết rằng là đến giờ phút này coi như những công trạng cô bỏ ra là hết. Nhưng dưới cái hồ sơ Marvin mà tôi vừa đưa ra, làm sao có thể hết được khi trong bao nhiêu năm cố sống với anh ấy, cố nấu nướng, cố dọn giữ, cố dọn dẹp, cố lo lắng cho anh ấy vì cố thương anh ấy là bồ của cô ấy. Hai người sống chung với nhau trong bao nhiêu năm. Vậy thì dưới cái hồ sơ Marvin này cô ấy có được lấy lại cái sự công bằng đó hay không? Nhưng rồi cô ấy nói thêm là anh ta nợ cô ấy 15% cái tiền thu nhập mà khi anh ta thu được những cái số tiền đó và anh ta chưa trả, mà ngày hôm nay cô nợ những người có cái thẻ, những người có tín cho anh ta tín dụng và cho cô tín dụng cả 1 triệu đô la như vậy, lấy đâu ra cô có tiền cô trả? Thì khi cô thưa cái hồ sơ này, cô thưa 2 phần, đầu tiên thì cô gồm tất cả 2 phần với nhau, rồi cô chỉ cô gọi là cái gì, cô đổi, cô sửa lại và cô thưa 2 phần khác nhau, 2 phần khác nhau. Và cái phần thứ hai là cái phần về cái hợp đồng làm quản lý cho cái anh này đấy, nhưng lại là một cái hợp đồng bất hợp pháp, là vì cô ta không có cái chứng chỉ để được quyền làm cái việc đó, giống như những người mà đi bán nhà đấy. Quý vị không có cái license thì làm sao quý vị đứng ra để làm cái việc bán nhà để quý vị có thể thu lợi cái huê hồng, tức là cái commission. Giống như những người làm về vấn đề bảo hiểm ấy, họ cũng phải có cái bằng, cái chứng chỉ từ tiểu bang cấp cho họ thì họ mới làm được việc đó. Nhưng mà khi cái sự đồng ý của cái cô này với cái anh này đó, nó là một cái hợp đồng hay nó là 2 cái hợp đồng, thì cái việc này nó dựa vào cái điều khoản luật đã đưa ra. Tức là một cái hợp đồng nó hợp pháp, nhưng mà một cái hợp đồng nó không hợp pháp. Nhưng cái khổ ở cái hồ sơ này đó là cho dù đó là 2 cái hợp đồng, nhưng mà nó là một hợp đồng thôi. Nó một hợp đồng là vì nó gắn bó chặt chẽ với nhau trong một cái sự khó hiểu. Đối với chánh án, đó là một cái hợp đồng. Và khi một cái hợp đồng nó có một cái chủ đề, nhưng mà cái chủ đề đó, một trong những chủ đề đó nó lại là một cái chủ đề bất hợp pháp, cho dù cái chủ đề đó là một cái hoàn toàn một cái hợp đồng khác, hay là nó là một phần của một cái hợp đồng tất cả, tức là bán thời thời bán hợp đồng hoặc là toàn hợp đồng. Mà nếu cái sự tranh cãi đó không thể chia ra cho thấy rằng là cái phần này nó như vậy, cái phần kia nó như kia, thì nguyên cái hợp đồng đó nó sẽ là một cái hợp đồng không hiệu lực. Ok. Và vì vậy, khi chánh án ở trên tòa sơ thẩm nhìn vào cái hồ sơ này và quyết định rằng là vì cái phần cố là quản lý trong cái việc sắp xếp chỗ cho anh này, anh ấy đi hát, đưa những bản nhạc anh này anh ấy viết ra để bán đi để có tiền thu nhập, và vì cô ta không có cái chứng chỉ được quyền làm cái việc này dưới cái điều khoản Talent Agencies Act, tức là điều khoản những người có tiềm năng, thì cái hợp đồng phần đó nó không hiệu lực. Cô này cô nói vậy thì cái phần đó nó không hiệu lực thì thôi tôi bỏ. Tôi không có đòi. Bây giờ tôi đòi cái phần mà Marvin đó, cái phần mà tôi đã sống với cái anh này bao nhiêu năm đó, cái phần mà tôi và anh này á có cái liên hệ vợ bồ bịch đó, cái phần mà tôi với anh này đã họa cùng 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 chia phúc cùng hưởng đó, thì cho tôi cái phần đó thôi cũng được. Nhưng cái khổ ở đây là chánh án và tòa sơ thẩm nói, khi mà một cái hợp đồng nó có một cái chủ, nó có một cái mục tiêu, nó có mục tiêu, và cái mục tiêu đó bất hợp pháp, thì cho dù nó là một phần của cái hợp đồng đó hay là nó là bán phần của cái hợp đồng đó, mà không thể nào gọi là tiếng Mỹ nó gọi là ascertainable. Ascertainable có nghĩa là thẩm định được, ha, có thể là chỉ định được, vì nó là không không tách ra được. Thì vì vậy chánh án họ có đủ thẩm quyền để mà nói rằng là cái hợp đồng này là nguyên một cái hợp đồng không có giá trị. Cô này cô ấy phản kháng, cô ấy phản kháng. Và cô đã nói rằng là tôi và anh này đã sống với nhau bằng đó năm, tôi đã làm những cái việc như là vợ chồng. Trước mặt cộng đồng, chúng tôi như vợ chồng. Và anh này anh đã hứa với tôi là anh sẽ cung cấp và bảo vệ cho tôi và cho tôi những cái tài khoản trong cái cuộc sống khi tôi không đi theo cái ước vọng của tôi để mà là một cái người nội trợ cho anh này. Vậy thì tòa cần phải cho tôi được cái quyền cái phúc lợi là tôi đã là một cái người giống như người phối ngẫu của anh này khi tôi chung sống với anh ta và anh ta đã hứa hẹn với tôi như thế. Ồ, nói đến đây thì tôi thấy bao nhiêu người có lẽ đang suy nghĩ không biết rằng là bây giờ cuối cùng sẽ như thế nào ha. Không biết rằng là cái quyết định của chánh án này nó có áp dụng vào cái trường hợp của mình không? Chánh án là tòa sơ thẩm nói tôi không có cắt đôi cái đơn kiện này được. Cái đơn kiện này nó nói về một cái hợp đồng, cho dù trong cái hợp đồng đó nó có hai phần, nhưng mà vì hai cái phần này nó quá chặt chẽ gắn bó với nhau, cho nên cái quyết định là ở chánh án, ở chúng tôi là chúng tôi không có thể nào nói rằng là cái sự bất hợp pháp của cái hợp đồng không không nên cân nhắc và cái sự hợp pháp được cân nhắc, nhưng mà vì đây là một cái hợp đồng cho nên cái sự cân nhắc đó nó phải được tính dưới cái vấn đề công bằng như thế nào. Cô phản kháng, khi cô ấy phản kháng thì chánh án ở tòa kháng cáo cũng có chánh án phản đối ha. Đây là một cái tốt cho cô ta, nhưng mà vì cái người chánh án phản đối lại là một phần minority, là cái phần ít, chánh án đồng ý hơn về cái vấn đề chia cái hợp đồng cho cô ta, cho nên những người chánh án mà đồng ý rằng là cái hợp đồng này nó không xé ra được, và vì cái phần bất hợp pháp đó nó làm cho cả cái hợp đồng này bất hợp pháp, và vì thế cô ấy đã không có thắng cái hồ sơ này. Rất tiếc, nhưng mà đó là cái quyết định ở trên tòa, mình không có thể nào phản đối được. Cho dù cái hồ sơ này có đi lên đến tòa tối cao pháp viện của California nữa cũng sẽ bị từ chối. Nhưng mà không có hẳn là cô này cô ấy không xin được được cứu xét hồ sơ lại. Cô ấy có xin nhưng không có được chấp thuận. Hồ sơ này nó cho chúng ta thấy rằng là hợp đồng là một cái văn bản nó rất là căn bản. Ít ra nó nói về cái cuộc sống mà chúng ta đang ở, đang sống, để chúng ta áp dụng cái cuộc sống này như thế nào. Có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta cái việc này nó hơi thẳng thắn nhé, nhưng mà chúng ta phải biết là hợp đồng nó rất là một cái dụng cụ để cho chúng ta đặt xuống những cái điều khoản mà chúng ta muốn hoặc là chúng ta đồng ý. Rồi cái việc quyết định là như thế nào đó là ở giữa những người làm việc chung với nhau. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những việc liên quan đến tố tụng, đến việc litigation đó, đến việc luật gia đình, đến luật tài sản, đến thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng sẽ mang hết tâm sức, kinh nghiệm để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người an vui, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay là lễ mừng Phật đản đấy thưa luật sư. Dạ.
Vâng.
Dạ. Cho nên chúc tất cả quý thính giả, nhất là quý Phật tử, có một mùa lễ Phật đản thật là vui, thân tâm an lạc. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình luôn luôn có một sức khỏe thật tốt, trong cuộc sống có nhiều niềm vui. Còn hôm nay quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đi đến sở làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi công việc gì đấy, đi bác sĩ, nha sĩ, hoặc là đi lo những giấy tờ công việc gì, thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn. Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để mừng lễ Phật đản.
Đáng trở về ta bà hiện cánh hoàng quê năm nào, từ trời đâu xuất trên cao hộ mình Bồ Tát nguyện vào Phật thân, ma ra mong ứng điềm lành voi ngà sóng chiết hoa xanh thanh hiền, bảy đóa sen quý kim liên ưu đàm một đóa ngài liền đàn xanh, 32 tướng tốt lành, 80 vẻ đẹp tinh anh sáng ngời, 10 phương chấn động khắp nơi ta bà mở hội mừng người đàn xanh, 5 tỷ ni đón thánh nhân vua tịnh phạn cùng muôn dân hoan chào, ta bà khai nhạc trời cao, ta tỳ lá về ngọt ngào chiêm ca, từ đâu xuất đến ta bà đất trời rung chuyển, Thích Ca giáng trần đại thiên thế giới phước ân, Thích Tôn sẽ chuyển pháp luân cõi này, Ngộ Từ tam khổ đắng cay dục trần quyết đoạn hằng say tu hành, 6 năm khổ hạnh rừng xanh Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân, vườn lộc quyết chuyên pháp luân, tiên nhân hóa độ thánh nhân vô vàng, 49 năm dấu chân vàng giới hương định tuệ dõi đàng chúng sanh. bà hiện cánh hoàng quê năm nào. Từ trời đâu xuất trên cao, hộ mình Bồ Tát nguyện vào Phật thân. Ma ra mong ứng đêm lành, voi ngà sau chiến hoa xanh thanh hiền. Bảy đóa sen quý kiêm liên, yêu đàm một đóa ngài liên đàn xanh. 32 tướng tốt lành, 80 vẻ đẹp tinh anh sáng ngời. Mười phương chấn động khắp nơi, ta bà mở hội mừng người đàn xanh. Lâm tỷ ni đón thánh nhân, đức vua tịnh phạn cùng muôn dân hoan chào. Ta bà khai nhạc trời cao, ta tỷ lãng về ngọt ngào chiêm ca. Từ đâu xuất đến ta bà, đất trời rung chuyển Thích Ca giáng trần. Đại thiên thế giới phước ân, Thích Tôn sẽ chuyển pháp luân cõi này. Ngộ từ tam khổ đắng cay, dục trần quyết đoạn hằng say tu hành. 6 năm khổ hạnh rừng xanh, Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân. Vươn lộc quyết chuyên pháp luân, tiên nhân hóa độ thánh nhân vô vàng. 49 năm dấu chân vàng, giới hương định tuệ dõi đàng chúng sanh. 49 năm dấu chân vàng, giới hương định tuệ dõi đàng chúng sanh.